Xin kính chào quý cha, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ, cùng toàn thể quý ông bà, anh chị em. Hôm nay là ngày 1 tháng 4 năm 2022. Như thường lệ, đây là buổi cầu nguyện online hàng tuần vào mỗi tối thứ sáu. Hôm nay đã bước vào những ngày cuối cùng của mùa chay thánh rồi. Các linh mục liên tục phải ngồi tòa giải tội. Lỗ tai các ngài bị lấp đầy bởi muôn vàn thứ tội lỗi hôi tanh, nhơ nhớp. Trong số những tội lỗi hôi tanh, nhơ nhớp mà các ngài cứ phải nghe đi nghe lại, không biết bao nhiêu lần, đó chính là tội ngoại tình. Ngoại tình trong tư tưởng, ngoại tình trong khách sạn. Cả hai thứ tội này đều dơ giấy và đáng sợ như nhau. Tội ngoại tình tàn phá lương tri con người và nghiền nát hạnh phúc của hàng triệu triệu gia đình khắp thế giới. Tội ngoại tình biến các mái ấm thành địa ngục trần gian. Bất an, bấn loạn, mất ăn mất ngủ, tức tối ghen tuông, hận thù. Trong tâm tình của những ngày chay thánh này, xin kính mời quý ông bà anh chị em hãy xua tan đi những tư tưởng xấu, những tư tưởng thèm muốn vợ chồng người. Bởi vì từ tư tưởng sẽ dẫn đến hành động nguy hiểm vô cùng, đáng sợ vô cùng. Trong tâm tình ấy, xin kính mời cộng đoàn hãy cùng lắng lòng chuẩn bị bước vào giờ cầu nguyện cuối mùa chay thánh rất linh thiêng này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy ngự xuống tâm hồn mỗi chúng con. Xin Ngài hãy hoàn toàn làm chủ buổi cầu nguyện tối hôm nay, buổi tối cuối cùng của mùa chay thánh. Trong khoảnh khắc linh thiêng của buổi cầu nguyện hôm nay, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu xin nguyện nước. Bà Thanh vừa bị yếu tim và yếu gan, xin Chúa thương chữa lành và tăng thêm sức mạnh cho bà. Hai Phật tử, anh Nguyễn Trung Tâm bị bệnh phổi thời kỳ cuối, và bà Đặng Hồng Kim Thu bị stroke, hiện rất yếu. Xin Chúa thương chữa lành cho họ. Bà Oanh ở Vermont bị ung thư, xin Chúa thương chữa lành cho bà. Và xin Chúa cho bà về Việt Nam thăm con được mọi sự tốt lành. Anh Thông ở Oregon, 51 tuổi, bị hở van tim rất nặng, hiện đang chờ mổ. Xin Chúa thương chữa lành cho anh. Xin Chúa thương hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay sớm biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa cho các nhà lãnh đạo thế giới, đặc biệt là những người đã trực tiếp gây ra cuộc chiến tranh đẫm máu ở Ukraine, biết ăn năn sám hối biết nhìn lại chính mình để có thể nghe được tiếng khóc than ai oán của những người dân vô tội. Biết trở về và nghe được tiếng nói lương tâm của chính mình. Thì cho chiến tranh được mau chấm dứt và hòa bình sớm được hiển trị trên toàn thế giới. Chúng con xin dâng lên Chúa quê hương và giáo hội Việt Nam thân yêu của chúng con. Xin cho mọi người, mọi nhà đều biết sống yêu thương, nâng đỡ và chia sẻ cho nhau ngay giữa lòng đại dịch COVID vẫn còn đang lây lan kinh hoàng như hiện nay. Xin cho mọi người, mọi nhà luôn biết tin tưởng và phó thác vào lòng thương xót thẳm sâu của Chúa. Xin Chúa thương ban bình an và tuôn đổ tràn đầy Thánh Thần xuống trên Đức Thánh Cha, các đức hồng y, giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới, để ngang qua đại dịch COVID-19 này, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, các ngài sẽ dẫn đưa con thuyền giáo hội đến bến bờ bình an, hiệp nhất và yêu thương trong lòng thương xót của Chúa. Con xin dâng lên Chúa linh hồn của những người thân yêu của tất cả quý ông bà, anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt, xin cầu nguyện cho linh hồn Teresa Nguyễn Thị Yến Hà mới qua đời tại Cali, linh hồn Maria Phạm Thị Thanh mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn bà cố Maria Lê Thị Yến mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Giuse Nguyễn Minh Đồng mới qua đời tại Columbus, Ohio, linh hồn của tất cả những người đã qua đời vì COVID-19 trong hơn 2 năm vừa qua tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xin thương đưa tất cả các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Và giờ đây, trong những giây phút linh thánh này, xin quý ông bà, anh chị em hãy thầm thì dâng lên xin Chúa tất cả những ý nguyện sâu kín nhất của lòng mình. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu,
xin Chúa nhận lời chúng con.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, mấy ông biệt phái và luật sĩ bắt quả tang một người phụ nữ ngoại tình. Theo luật Môsê thì chị này phải bị ném đá cho đến chết. Thế mới biết, từ thuở xa xưa, cho đến mãi tận bây giờ, tội ngoại tình luôn luôn là một tội rất nặng và cay nghiệt. Vâng, tội ngoại tình là tội nặng lắm. Bởi vì ai phạm tội ngoại tình, thì người ấy phá vỡ hạnh phúc gia đình của chính mình. Cứ mỗi ngày qua đi, lại có hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu gia đình trên khắp hành tinh này bị đổ vỡ tan nát. Nguyên nhân chính cũng chỉ tại người chồng hoặc người vợ đã phạm tội ngoại tình. Ở Việt Nam, không biết có phải do ảnh hưởng bởi lối suy nghĩ giàu thì đổi bạn, sang thì đổi vợ không, mà sao có khá nhiều người chồng rất hay lăng nhăng với mấy cô gái trẻ. Ôi thủa hàn vi nghèo khó, thì vợ chồng còn quấn quýt sớm tối có nhau. Nhưng đến khi có tiền rồi, có quyền rồi, thì người ta lại hay thay lòng đổi dạ. Mấy ông mấy anh thường hay liếc dọc ngó ngang, tìm xem cô nào vừa mắt thì bắt quàng làm vợ. Không phải vợ thật mà là vợ hờ. Ôi, chỉ có mấy cô mấy bà vì quá dại dột nên mới chịu làm kiếp vợ hờ thôi. Vì nghề này nguy hiểm vô cùng. Nếu phu nhân mà bắt quả tang chồng mình đang phạm tội ngoại tình thì chỉ có mà chết. Ôi cô bồ nhí trẻ trung nhí nhảnh kia, hãy mà coi chừng, vì rất có thể cô sẽ bị dính keo lam nát mặt hoặc lãnh trọn một ca axit đấy. Phụ nữ coi hiền thục nhút nhát vậy đó, nhưng khi đụng chuyện rồi thì đáng sợ lắm. Ấy vậy mà xem ra họ cũng không đáng sợ hay dữ tợn bằng cánh đàn ông đâu. Nếu đàn ông mà bắt gặp quả tang vợ mình đang ngoại tình với thằng nào thì ôi thôi khủng khiếp lắm, mất mạng như chơi đấy. Quý ông bà anh chị em biết mà, có rất nhiều vụ án mạng đã xảy ra khi người chồng phát hiện vợ mình đang ngoại tình. Có người đã lấy súng bắn chết vợ, rồi giết luôn gã nhân tình của vợ. Thế mới biết, nếu không có Chúa trong tâm hồn, thì ngày nay, người ta xử kẻ ngoại tình không khác gì thời Mô-xê đâu. Thời Mô-xê, người ta ném đá phụ nữ phạm tội ngoại tình cho đến chết. Còn ngày nay, người ta tạt axit, người ta rạch mặt, hoặc người ta giết chết người ngoại tình bằng dao phay hay súng lục. Chúa ơi, kinh hãi quá, khủng khiếp quá. Chỉ duy nhất một mình Chúa mới không chấp tội kẻ ngoại tình thôi. Còn chúng con đây, sức người có hạn. Nếu chúng con lỡ có dạy mà lén phén với cô nào, chị nào, thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn. Hoặc là xảy ra án mạng, hoặc là ly thân ly dị, đường ai nấy đi, tình nghĩa đôi ta có thể thôi. Vậy thì chi bằng ngay từ bây giờ, xin Chúa cho tất cả chúng con, những người đã có gia đình, thì đừng có bao giờ dại dột mà bồ bịch, hay lén phén với gà móng đỏ móng xanh, kẻo mà phải khốn. Tránh cho thật xa những quán bi ôm, các nhà thổ, kiềng mặt tất cả những chốn ăn chơi, casino, quán bar, vũ trường, hôi tanh kỵ lạc. Dính dáng đến chỗ dơ tanh này, thế nào cũng có ngày ra hỏa ngục. Trước mắt là hỏa ngục trần gian, sau này là hỏa ngục đời đời. Mẹ ơi, chúng con không bao giờ muốn gia đình mình hóa thành địa ngục trần gian. Xin mẹ thương, mẹ gìn giữ tình yêu chinh quyên của những người làm chồng làm vợ. Xin mẹ cho chúng con luôn son sắt thủy chung, biết khôn ngoan giữ lời thề ước. Khi mạnh khỏe cũng như lúc ốm đau, lúc giàu có cũng như khi khó nghèo, ngày nào vợ chồng cũng quấn quýt bên nhau, kinh kệ sớm tối, mãi mãi bình yên trong vòng tay yêu thương vô bến bờ của mẹ.
Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn, có thương yêu nâng đỡ ủi an, sắt son hiền ngoan. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian, sống vui trọn đời. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu, mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin,
mãi mãi cho em thơm ngát ân tình.
Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau.
Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho nàng chung câu ân tình xây đắp gia đình, sống bên con qua những buồn vui, vững tin ngày mai.
Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho chàng cảm lòng muôn trùng, luôn bước uy hùng, sống bên con nâng đỡ chở che lối đi đường về.
Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đầu,
mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin,
mãi mãi cho em thơm ngát ân tình.
Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau.
Kính thưa cộng đoàn, cuộc chiến tranh ở Ukraine ngày càng tàn khốc và đẫm máu. Qua chương trình thương xót này, xin cộng đoàn hãy cầu nguyện cho thế giới, đặc biệt là cầu nguyện cho nước Nga và Ukraine biết sám hối và tín thác vào Thiên Chúa. Vì chỉ có sám hối và tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa thì chiến tranh và đại dịch mới chấm dứt, nhân loại nhờ thế mới được bình an, và ánh sáng của niềm tin và hy vọng chắc chắn sẽ le lói ở cuối đường hầm. Vậy kính mời quý bà anh chị em hãy cùng con bắt đầu cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cũng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tán xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người cha lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Dễ đến vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người cha lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tìm từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Kinh cầu xin lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, nhưng con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là Đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng bao giờ. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con biết thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn biết tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mạng của chúng con. Và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đôi núi can về, năm nào Ngài chiến treo thương, khóc từ Ngài đã hiên sâu màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từng trái tim Cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con. Yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha, tuôn tràn hãy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con.
Kính thưa quý bà anh chị em, Và xin trân trọng giới thiệu cha Gioan Nguyễn Tươi, một linh mục hết sức nhiệt thành với việc loan truyền lòng thương xót của Chúa và hết lòng lo cho giáo dân. Trong những ngày cuối của mùa trai thánh này, cha vừa mới tổ chức buổi tĩnh tâm tìm hiểu Thiên Chúa qua khoa học do thầy Sáu Tâm chủ trì. Mà thầy Sáu Tâm là bạn rất thân của con, là người chung giáo xứ của con. Sau khi cha tổ chức buổi tĩnh tâm xong, thì hôm nay ngài lại trở về với buổi cầu nguyện hôm nay của công đoàn mình, hết sức bận rộn, hết sức nhiệt thành. Đó là một niềm vinh dự, một niềm lớn, hạnh phúc lớn cho công đoàn của mình. Và giờ đây có xin trân trọng kính mời cha.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu đến núi Ô-liu, vừa tảng sáng người trở lại đền thờ, toàn dân đến với người. Người ngồi xuống dẫn dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và nhiều, và người Pha-ri-siêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-xu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với người: Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Mô-xê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng người đàn bà đó. Còn thầy, thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giê-xu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất, vì họ cứ hỏi mãi, nên người ngẩng lên và bảo họ, ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-xu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói, này chị, họ đâu cả rồi, không ai lên án chị sao? Người đàn bà đáp, thưa ông, không có ai cả. Đức Giê-xu nói, tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Một câu hỏi cho tất cả những người đàn ông muốn ném đá người phụ nữ vì mang tội là ngoại tình. Vậy thưa hỏi các ông có ngoại tình với người phụ nữ đó không? Thưa có. Vậy mà họ nhân danh luật lệ để ném đá một người phụ nữ. Đó là luật của người Do Thái. Ai là người bị ném đá? Ai là người ném đá chị ta? Nhạc sĩ Sông Ngọc cũng đã viết Chuyện Người Đàn Bà 2000 năm trước với những lời lẽ từ ngữ triết lý và được phổ nhạc qua những trang tin mừng ngày hôm nay. Xin đọc lại cho quý bà và anh chị em có thể nghe lại bài hát này nếu chúng ta có dịp nghe trên mạng YouTube thì rất là hay. Nhìn người đàn bà đang chịu tội chết, đống đá ngổn ngang, chờ ai? chờ tay người ném chết một người không hận thù. Người ơi, vì đâu đỏ đầy nhau? Ai người vô tội, ai người không tội? Hãy mạnh tay ném đá, ném trước đi, còn đợi gì? Ai người vẹn toàn, ai người trong sạch? Còn chờ chi, ném chết, ném chết, ném chết tội đồ nhân gian. Thường trong bài này, những cái câu hỏi, câu thán từ đặt ra để cho mọi người suy nghĩ ai là người trong sạch, ai là người vẹn toàn. Thì hãy ném đá đi. Đó là câu hỏi mà chính Chúa Giê-xu đã hỏi các người đàn ông trong đám đông đó cách đây hơn 2000 năm. Và hôm nay chúng ta được nghe lại bài tin mừng này trong một bối cảnh khác, trong một cái thời đại văn minh khác. Ấy mà cũng có những cái câu chuyện thật đau lòng khi tôi đọc được câu chuyện và thấy được hình ảnh của một người phụ nữ bị ném đá và chôn sống theo đạo luật của Hồi giáo. Một người phụ nữ 20 tuổi bỏ chồng ở Somalia đã bị đám đông khoảng hơn 200 người đàn ông ném đá tới chết. Hình ảnh đó được đưa lên mạng và nhìn thấy rất là đau thương cho một người phụ nữ yếu đuối. Họ chôn nửa thân xác, còn mặt thì ngước lên. Vậy mà người ta vẫn đọa đầy nhau, vẫn ném đá được một người phụ nữ như thế. Lòng con người cũng không biết như thế nào khi cầm đá để ném một người phụ nữ như thế. Họ đọa đầy nhau vì lề luật, vì phạm tội ngoại tình. Một người phân xử trong nhóm chiến binh Asabat cho biết người phụ nữ đó đã có quan hệ với một người đàn ông 29 tuổi chưa có vợ. Cô ta thì đã có thai và sinh non, và đứa bé đó đã chết sau khi sinh. Người phụ nữ này đã bị chôn sống nửa người và dân chúng ném đá cho đến chết. Còn người bạn trai của cô thì bị phạt 100 roi đòn theo luật của Hồi giáo ở miền Nam Somalia. Cái chết đau đớn của cô gái 20 tuổi vì đã phạm tội ngoại tình. Hay đúng hơn là cô đã phạm giới luật. Vì luật mà người ta có thể giết chết một người không gây hận thù, thì thật quả là nhẫn tâm và tàn ác. Thưa quý ông bà và anh chị em, tối hôm nay chúng ta nghe lại câu chuyện này và chúng ta thấy một thế giới văn minh vẫn còn có những con người hành xử với nhau như thế. Và từ câu chuyện này dẫn vào trang tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy rất là sống động về vụ án xử của một người đàn bà phạm tội ngoại tình đã xảy ra hơn 2000 năm tại đền thờ vào một buổi sáng. Dân chúng đã tuôn đến để nghe Chúa Giê-xu giảng, thì trong lúc đó các kinh sư và biệt phái dẫn đến một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Tôi cũng không hiểu hoàn cảnh đó như thế nào mà họ lại nhìn thấy người ta đang ngoại tình một buổi sáng như vậy, để lôi cổ người phụ nữ đó đến đặt trước Chúa Giê-xu và đặt ra những câu hỏi để cho Chúa Giê-xu phải trả lời. Theo luật Mô-xê thì người phụ nữ này phải bị ném đá cho đến chết. Còn thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm muốn thử Chúa Giê-xu xét xử vụ này như thế nào, giết chết hay là cứu sống. Âm mưu của các luật sĩ kinh sư biệt phái là muốn gài bẫy Chúa Giêsu để buộc tội Ngài. Nếu Chúa Giêsu đi theo luật thì phải ném đá người phụ nữ này cho chết. Ngài đi ngược lại với những giáo huấn của Ngài đã dạy, đó là hãy yêu thương và tha thứ. Còn nếu Chúa Giêsu nói không có tội thì họ buộc tội Chúa Giêsu vì chống lại lề luật đã quy định, và họ gán ghép vô cái đó là tội đồng lõa với kẻ có tội. Trong lúc đó, họ nóng lòng chờ đợi câu trả lời của Chúa Giêsu, thì Ngài cúi xuống lấy tay viết trên đất. Vì họ hỏi mãi nên Chúa Giêsu ngẩng lên và bảo họ rằng, ai trong các ông sạch tội thì cứ việc ném đá người đàn bà này trước đi. Nghe vậy, từ người lớn đến người trẻ, họ bỏ đi hết. Và sau cùng chỉ còn người phụ nữ đứng trước mặt Chúa Giêsu. Thế rồi Ngài mới nói với chị ta, tôi cũng không kết án chị đâu, thôi chị cứ về đi và đừng phạm tội nữa. Một vụ án rất là đặc biệt. Câu trả lời của Chúa Giêsu đã làm cho các kinh sư biệt phái phải câm miệng. Nếu ai trong các ông sạch tội thì hãy ném đá đi. Bởi vì không ai dám tự xưng mình là sạch tội cả. Vậy mà cứ xét đoán và kết án người khác. Sự can thiệp của Chúa Giêsu, dân chúng không ném đá chị ta. Ngài cho chị ta có một con đường để sống, để làm lại cuộc đời. Đó chính là trọng tâm của lòng Chúa thương xót. Ơn cứu sống đó là dấu chỉ ơn tha thứ của Thiên Chúa. Thiên Chúa ghét tội, nhưng Ngài thương người có tội. Thưa quý bà và anh chị em, chúng ta đi vào từng chi tiết câu chuyện Tin Mừng ngày hôm nay, để chúng ta thấy được ý nghĩa sâu xa ở chỗ là lòng thương xót của Thiên Chúa đối với những tội nhân, và trong đó có chúng ta. Và qua đó để chúng ta sửa đổi con người của mình, và qua đó để chúng ta biết yêu thương tha nhân, và qua đó để chúng ta biết nhìn lại chính mình, để đừng kết án người khác. Qua các hành xử của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng, Ngài muốn hướng con người về cái thiện, về chân thiện mỹ, về cái tốt, và muốn con người hãy trở về với Chúa, như người phụ nữ ngoại tình. Khi Chúa Giêsu đã cứu cho chị và cho chị sống lại lần thứ hai khỏi bàn tay của những kẻ ném đá, để chị nhận ra tội lỗi của mình, ăn năn sám hối và Chúa nói từ đây chị đừng phạm tội nữa. Thưa quý ông bà và anh chị em, chắc chắn mọi người chúng ta trước mặt Chúa cũng như thế. Chúng ta cũng là tội nhân trước mặt Thiên Chúa, vậy chúng ta không có quyền gì để ném đá người anh em của mình, và chúng ta cũng không có quyền gì để chúng ta kết tội người anh em của mình. Kết tội là thuộc quyền của Thiên Chúa, chứ không phải là quyền của chúng ta. Chúng ta không có quyền để kết tội anh em của mình. Chỉ có Thiên Chúa mới có thẩm quyền để kết án con người mà thôi. Chúng ta phải hiểu rõ điều này.
cho nên chúng ta không có gì quyền gì hết. Chúng ta đừng bao giờ ghét tội của một người nào đó mà đến nỗi họ không còn đường để sống. Đó là một cái tội trọng. Khi con người ghét án anh em của mình là lúc họ đặt mình ngang hàng với Thiên Chúa, là đấng tạo dựng. Chúng ta gọi là phạm thượng. Giống như những người Do Thái ngày xưa, họ dựa vào luật của Môi-se để gì? Kết tội người phụ nữ. Như câu chuyện của người phụ nữ 20 tuổi dưới bàn tay chết vì những kẻ tung hô lệ luật. Luật của Thiên Chúa không như thế, của đấng A-la không như thế. Họ làm như thế là họ khóa chặt cuộc đời của chị ta vào một cái quá khứ tội lỗi và không cho chị ta con đường để sống. Họ muốn giết chết hay là cứu sống thì đó là quá tàn nhẫn. Vậy họ lương tâm đặt ở đâu khi mà giết chết một con người trong cái sự đau khổ như vậy? Có lẽ chúng ta cũng cần xem lại trong cuộc đời của mình có khi nào chúng ta kết án hay đóng đinh người khác trong quá khứ của họ hay không? Chúng ta nhìn họ với cặp mắt thành kiến khi họ có một cái lỗi lầm nào đó. Chúng ta hay nhìn tới quá khứ mà không nhìn đến hiện tại và tương lai. Cho nên chúng ta khóa chặt cuộc đời của họ vào trong cái nhìn của chúng ta. Và khi chúng ta không thể tha thứ những lỗi lầm của anh em của mình, thì chúng ta cũng vậy, khóa chặt cuộc đời của người ta vào cái thành kiến hay sự ghen ghét, hay là cái sự kết án của chúng ta cho họ. Vậy thì làm sao chúng ta có thể giải thoát được nỗi đau cho chính mình và có thể tha thứ được cho người khác? Tha thứ là chính lúc chúng ta nhìn ra cái lỗi lầm của mình, cái yếu đuối của mình, thì chúng ta mới có thể được tha thứ cho người khác. Đó là nguyên tắc, nguyên lý để chúng ta hòa giải chính mình và với Thiên Chúa. Nhiều khi chúng ta muốn mình được hòa giải mà chúng ta không muốn làm hòa với anh em của mình, hay làm hòa giải với Thiên Chúa, hay làm hòa với Thiên Chúa. Thưa quý bà và anh chị em, căn nguyên sâu xa của tội lỗi con người chính là sự kiêu ngạo đưa cái tôi của mình lên, đặt trên người khác, dùng quyền hành để thống trị những người khác. Những cái gì đó xảy ra trong thế giới ngày hôm nay, chiến tranh giữa Ukraine và Nga cũng vậy. Hay là chúng ta thấy cuộc sống xã hội ngày hôm nay, người ta dùng quyền hành để thống trị chẳng qua là tung hô cái tôi của mình mà thôi. Chúng ta, họ có tiền, có quyền hành và đẹp, chèn ép những cái người yếu đuối, những người cô thế cô thân, những người nghèo khổ. Rồi một ngày nào đó Thiên Chúa sẽ ra án phạt mà thôi. Khi một con người đến một lúc nào đó, Thiên Chúa sẽ ra tay. Thưa quý bà và anh chị em, ai trong chúng ta không bao giờ chấp nhận cái lỗi của mình mà nhìn ra cái sai của người khác? Bởi vậy, chúng ta thường tự cho mình là đúng, là hoàn hảo, nên chẳng bao giờ thấy cái đà trong mắt của mình, mà chỉ thấy cái rác trong mắt của anh em. Lời Chúa nói chúng ta điều đó. Các cư sư và biệt phái có một cái nhìn như thế. Họ đi tìm bắt bẻ Chúa Giê-xu để coi Chúa Giê-xu làm cái gì. Cho nên họ mới đặt cái người, bắt cái người phụ nữ ngoại tình trước mặt Chúa Giê-xu để Chúa Giê-xu hành xử như thế nào, để họ tìm cơ hội để làm nhục mạ Chúa. Họ tìm âm mưu để lật đổ Chúa và tìm mọi cách để buộc tội Chúa. Thế còn những người đàn ông đã ăn ở quan hệ với người phụ nữ đó ở đâu? Sao không nói ra ai là người đã quan hệ với cô ta? Nếu không có người mua, thì làm sao có người bán? Rõ ràng, đó là một sự bất công cho người phụ nữ, thủ phạm là ai? Phải chăng đó cũng chính là các ông? Mà các ông đã ăn rồi lại bịt miệng. Các ông đã bắt người phụ nữ này tại trận. Vậy ông nào ở đó? Cho nên, khi họ bắt tội của cô ta, thì chính họ là những người tội nhân. Trong đám đó, có ông cũng bị ném đá. Nếu ông đó đã phạm tội thì sao ông đó không bị ném đá? Mà chỉ có người phụ nữ này bị ném đá. Đó là một sự bất công. Từ khuyên bà và anh chị em, càng đi sâu vào cái câu chuyện này, làm cho chúng ta phải đặt lại vấn đề, cái vai trò và cái giá trị của mỗi con người là như nhau. Mà ở đây, rõ ràng người đàn ông được đề cao với một cái quan niệm ngày xưa. Tôi thừa cái người phụ nữ, cái vai trò, cái sứ mạng, cái nhân phẩm của người phụ nữ. Nên Chúa Giê-xu đây là một cuộc cách mạng để thay đổi cái não trạng của các nhà biệt phái kinh sư này. Đó là một giá trị về thần học mà con người ta cần nhìn nhận. Mà Chúa Giê-xu thời đại đó, cách đây 2000 năm mà Ngài đã làm như vậy. Cũng như thời buổi ngày hôm nay, nhiều người đàn ông vẫn quyền hành trên người vợ của mình. Bắt người vợ cung phụng, nấu ăn rồi nhậu nhẹt, xong rồi phải rửa chén, phải làm mọi cái. Không đâu xa người dân tộc Việt Nam của chúng ta. Vì các ông ăn, uống, nhậu nhẹt, bao nhiêu thứ vui đùa, hưởng thụ, đó là chỉ một sự ích kỷ, mà trong khi đó lại bắt những người vợ phải hành hạ, cái phục vụ, đó là một cái abuse, nó lạm dụng. Đó là một thực tế mà tôi nhìn vẫn cảm thấy được đâu đó trong cộng đoàn, trong một số gia đình, đàn ông vẫn thể hiện cái quyền hành như thế. Chú bảo mọi người chúng ta là phẩm giá như nhau, cái giá trị như nhau, vẫn là con người. Ước gì bài học hôm nay các ông phải có một trái tim biết thương cảm vợ mình nhiều hơn. Việc các ông bỏ đi vì lời Chúa Giê-xu đã đụng chạm đến chỗ sâu kín nơi cõi lòng của các ông, nên họ đã bỏ đi hết. Kết thúc bản án có hậu giữa bên tố cáo và bên bị cáo, vì tất cả đều nhận ra tội lỗi của mình. Chị ta là người hạnh phúc nhất vì được Chúa yêu thương và cứu sống, và kêu chị ta hãy làm lại cuộc đời. Đừng nhìn quá khứ và hãy hướng tới tương lai. Thiên Chúa luôn nhìn chúng ta trong tương lai chứ không phải quá khứ. Đó là câu chuyện của 2000 năm trước, còn giờ đây thì sao? Có bao giờ tôi đã phạm tội ngoại tình không? Có ngoại tình trong tư tưởng, hành động không? Tại sao người đàn ông ngoại tình, còn phụ nữ thì không được ngoại tình? Có ai nhìn nhận tội lỗi của mình không? Đối với đời sống vợ chồng, tôi có chung thủy giữ lời hứa giao ước thuở ban đầu hay không? Hay tôi cũng đang có hình bóng nào đó len lỏi vào trong tâm trí để phá nát gia đình của mình? Đối với đời sống đức tin, tôi có tuyên xưng Thiên Chúa là Cha, là Thiên Chúa cứu độ đời tôi hay không? Hay là tôi đang đi tìm những cái ông thần nào khác thay thế vào Thiên Chúa, vào vị trí trong tâm hồn của mình? Đó cũng là một cách ngoại tình. Ngoại tình được hiểu theo khía cạnh khác. Nhiều khi chúng ta đâu có tin Chúa đâu, mà chúng ta chạy theo những thần tiền, thần tài, thần tình, thần tội, đủ thứ. Mà chính Chúa đã nói, dân Do Thái ngày xưa, dân này chỉ thờ ta bằng môi bằng miệng nhưng lòng chúng thì xa ta. Vậy còn đối với tha nhân, tôi đã rộng lượng khoan dung tha thứ hay tôi vẫn xét đoán để kết tội anh em của mình? Vậy trong mùa chay này tôi đã làm thực sự điều gì để sám hối không? Đối với chính mình, tôi có nhận ra tội lỗi để sám hối trở về, hay tôi vẫn kêu căng tự phụ và cho mình là người công chính để ngủ yên trong tội lỗi? Thưa quý bà và anh chị em, vậy kết thúc bài chia sẻ hôm nay, điều mà chúng ta cần làm đó là đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Như mẹ thánh Tê Sa Căn của ta nói, nếu bạn xét đoán con người, bạn không có thời gian để yêu thương họ. Đúng vậy, thưa quý bà và anh chị em, Chúa Giêsu không kết tội người phụ nữ và cho chị ta có cơ hội. Mà hôm nay Chúa không không kết tội chúng ta, nhưng Chúa cần chúng ta cần thay đổi để từ đây đừng phạm tội nữa. Chị hãy về và từ đây đừng phạm tội nữa. Amen. Và giờ đây nguyện Chúa ban phúc lành cho những ước nguyện và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau trong mùa chay thánh này. Chúng ta cầu nguyện cho thế giới sớm được hòa bình và những dịch bệnh sớm được chấm dứt, vì con người chúng ta cũng đang sống trong một bầu không khí thế giới này đầy những dơ bẩn bởi những sự kiêu ngạo của con người, bởi lòng hận thù và ghen ghét của con người. Chính vì thế mà chúng ta nghe lời Chúa hôm nay một cách nào đó để hoán đổi cõi lòng của chúng ta, để nhìn nhận tội lỗi, biết sám hối và trở về cùng Chúa. Xin Chúa chúc lành cho những ước nguyện của quý bà và anh chị em trong giờ cầu nguyện này. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau trong mùa chay thánh để chúng ta bước vào tuần thánh với đầy tình yêu, hân hoan và chia sẻ với nhau. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Xin thưa Cha, chúng con cảm ơn Cha rất nhiều. Bài chia sẻ của Cha ngày hôm nay đúng là một buổi tĩnh tâm rất cô đọng, rất xúc tích và rất tuyệt vời. Mỗi người trong chúng con cần phải có lòng tha thứ, phải biết tha thứ. Còn nếu như không có Chúa, không tin Chúa, hoặc có đạo mà không có Chúa thì không thể tha thứ được. Sức con người không thể tha thứ được, chỉ có sức của Chúa, chúng con có thể làm được hết mọi sự. Chúng con xin kính chúc Cha một mùa chay thánh đầy ân sủng. Và cũng chuẩn bị đến tuần thánh và đến lễ phục sinh, chúng con cũng không có dịp gặp được Cha nữa. Thì kính chúc Cha trước một mùa chay đầy ân sủng và mùa phục sinh tràn đầy ơn Chúa, để Cha tiếp tục ra đi đem tin mừng của Chúa, tin mừng của lòng Chúa xót thương đến muôn nơi, những nơi nào Chúa cần Cha. Chúng con hết sức tri ân Cha. Và kính thưa quý ông bà, anh chị em, chưa bao giờ hạnh phúc gia đình lại mong manh và dễ vỡ như lúc này. Cứ 100 cặp kết hôn thì lại có đến 70-80 cặp làm giấy ly hôn. Nguyên nhân là do người ta ngoại tình và do áp lực quá lớn của cơm áo gạo tiền. Nên các gia đình không có thời giờ để dành cho nhau, và cũng không có thời gian để dành riêng cho Chúa nữa. Tình yêu vợ chồng chỉ vững bền khi vợ chồng yêu thương nhau bằng chính tình yêu tinh tuyền của Thiên Chúa. Gia đình sẽ đầy ắp tiếng cười khi mọi người biết học nhau mà cầu nguyện mỗi ngày. Nụ cười của Cha làm ấm áp cả gia đình. Nụ cười của mẹ chan hòa yên bình yêu thương. Nụ cười của con làm tươi thắm trong gia đình. Mọi người chỉ có thể yêu thương nhau khi tổ ấm của họ luôn có Chúa ở cùng. Amen.
Thank you.